trở không cho bạn niệm đâu. Nếu bạn muốn niệm thì cứ niệm đi. Cho nên điều do mình quyết định, điều là không khó. Thật ra người làm được việc này rất hiếm. Nếu tùy thời tùy chỗ đều giữ được câu Phật hiệu này thì niệm thành phiến không thành vấn đề, sắp đạt được sự nhất tâm rồi. Pháp môn tịnh độ tốt là tốt ở chỗ này. Người đời ai cũng có thể làm được, không phải là chuyện cao siêu quá khó không ai làm nổi. Còn như chuyện khai ngộ thì rất khó, không phải ai cũng có thể làm được. Trong 100 triệu người khó mà có được 1 người làm được. Ở Trung Quốc, bạn có thể nói ra tên của 10 người khai ngộ không? Niệm Phật thì khác, ai cũng có thể niệm. Niệm Phật phải miên mật, trong tâm luôn luôn phải có câu Phật hiệu. Chuyện này có thể làm được, vấn đề là bạn tự mình có chịu niệm không? Khi có phiền não sanh ra thì bạn không chịu niệm nữa. Sân hận hấp tấp bồn chồn là phiền não, vui mừng cũng là phiền não. Khi bạn cao hứng, bạn bè khách khứa tấp nập nói chuyện vui vẻ thì bạn quên niệm Phật rồi. Đây đều là phiền não. Thật ra trong lúc phiền não cũng có thể niệm Phật, chỉ tại bạn không muốn niệm thôi. Nếu bạn có thể niệm rất là miên mật thành khẩn mà niệm thì tự nhiên sẽ được thành phiến, điềm đạm an nhàn, trầm trước an nhàn. Câu này chỉ rõ căn bệnh của nhiều người niệm Phật hiện nay. Có nhiều người rất dụng công nhưng mà hấp tấp, muốn mau thành công, cho nên rất nôn nóng khẩn trương. Như vậy là có tâm mong cầu. Sự thù thắng của pháp môn niệm Phật là từ có niệm dần dần đi đến vô niệm, từ chỗ có cầu mà khế nhập đến không cầu, từ vãng sanh chứng đến vô sanh. Phải điềm đạm yên tĩnh, không có các thứ lo âu bồi hồi, tâm trạng sợ được sợ mất, tâm hồn không an. Ngoài ra còn phải an nhàn. Có người rất nỗ lực nhưng mà tại vì hấp tấp nôn nóng cho nên trở thành khẩn trương, đứng ngồi không yên. Từ chỗ an nhàn đi lên thêm một bậc nữa phải muôn duyên buông xả, không ham không cầu, là một người nhàn hạ nhất trong thế gian. Trong tâm không có gì hết ngoài chuyện niệm Phật. Một câu Phật hiệu luôn luôn hiện tiền, không quái ngại, không điên đảo, cho đến được tịch nhiên an tâm. Cho nên hai chữ an nhàn rất là quan trọng. Ngược lại, nếu nôn nóng muốn thấy Phật, thấy hào quang, muốn có điềm lạ, thì trước sau gì cũng bị bệnh và bị chướng ngại. Chúng ta vì sao mà có thể an nhàn? Đó là nhờ tính tâm. Nếu bạn có tính tâm thì tâm bạn rất an. Có người nói, tại sao tôi niệm hoài mà vẫn còn vọng tưởng quá nhiều, chắc mà khó được vãng sanh. Đây là chướng ngại của họ tự tạo nên. Ngẫu Ích đại sư có nói, vãng sanh được không toàn do nơi tính nguyện có hay không. Bạn có tính tâm vững chắc, bạn có chân thật phát nguyện không? Có thiệt là không lưu luyến thế giới ta bà này, hâm mộ thế giới cực lạc, nguyện cầu vãng sanh không? Thật ra rất nhiều người còn lưu luyến thế giới này. còn muốn sống thêm vài năm, còn muốn trường sanh bất lão. Cho nên nếu hâm mộ thế giới cực lạc thì phải phát đại nguyện. Những thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời nhiều kiếp của mình hiện nay đang trầm luân trong biển khổ, đang đợi mình đi cứu giúp. Nhưng mà bạn hiện nay còn là một người vẫn còn đang trầm luân trong biển khổ, hiện giờ không có năng lực gì để cứu người khác. Chỉ sau khi vãng sanh rồi, nhờ vào Phật lực gia trì thì mới có năng lực và trí huệ để cứu giúp người khác. Có tâm trạng như vậy, có đại nguyện như vậy và có tín nguyện như vậy thì tự nhiên sẽ biết niệm Phật, nhất định sẽ vãng sanh. Nếu bạn muốn vãng sanh thì phải hạ thủ công phu trên tính và nguyện. Nếu bạn tin sâu nguyện thiết thì bạn nhất định được vãng sanh. Được như vậy thì khi bạn niệm Phật, trong tâm sẽ không còn hấp tấp bồn chồn và tự nhiên sẽ an nhàn, thanh hợp với tâm, tâm hợp với thành. Âm thanh niệm Phật phát ra từ tâm thành cẩn, tâm thanh tịnh thì tự nhiên sẽ hòa hài, an tịnh, diệu thiệt, cao nhã. Âm thanh vi diệu của câu niệm Phật này từ tai đi vào bổn tâm. Âm thanh tai nghe được cũng là âm thanh của mình niệm, cho nên tự nhiên tương hợp âm thanh hợp với tâm. Âm thanh này là Phật hiệu vạn đức trang nghiêm. Âm thanh này từ nhĩ căn đi vào là tự tâm sở niệm. Tự tâm niệm Phật, tự tâm là Phật. Cho nên tự tâm phải tương ưng với âm thanh nghe được, sở văn chi thành. Thanh hợp với tâm, tâm ứng với thành. Cho nên nói âm thanh tương y. Nói cho dễ hiểu là tôi niệm Phật, niệm Phật có âm thanh, âm thanh giúp cho tôi niệm Phật phát ra âm thanh, âm thanh này lại giúp cho tôi. Cho nên nói là nương nhau mà niệm. Cứ niệm như vậy hoài thì không cần dẹp trừ vọng tưởng. Vọng tưởng tự dứt. Đoạn 3. Phật hiệu như châu, tâm như sợi dây. Nếu bạn không niệm, những hạt châu này từng hạt rơi rạc, đó là phân thì cách ly. Lúc bạn niệm thì sợi dây này xỏ những hạt châu này thành sâu. Cho nên niệm Phật là lấy Phật hiệu xỏ thành sâu. Đây là hiệp thì thành sâu. Tâm không rời Phật nghĩa là phải bất cứ chỗ nào, lúc nào trong tâm cũng không rời câu Phật hiệu này. Chuyện này không có người nào cản trở bạn, tất cả đều là bạn tự mình có chịu làm hay không. Muốn làm đến tâm không rời Phật, trước hết phải miệng không rời niệm. Miệng niệm thì tương đối dễ dàng. Lúc miệng đang niệm, tâm chưa chắc là có Phật. Nếu trong tâm có Phật thì miệng chắc chắn có niệm Phật. Miệng luôn niệm câu Phật hiệu này cũng như dây xỏ châu. Câu này tiếp theo câu trước liên tục không dứt.